SBS Việt ngữ.
Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp thông tin viên của SBS tại Tokyo là ông Đỗ Thông Minh. Lần đầu tiên là xin kính chào ông Đỗ Thông Minh vào năm mới 2019 ạ. Dạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo cũng xin được kính chào anh Phan Mạch và quý thính giả của SBS. Lâu quá mới có gặp dịp lại cả quý vị. Và nhân dịp năm mới thì kính chúc quý vị được an khang, thịnh vượng và hạnh phúc ạ. Dạ.
Dạ vâng, thay mặt quý thính giả chúng tôi cũng xin kính chúc anh Đỗ Thông Minh, vâng, lúc nào cũng khỏe mạnh, vẫn tiếp tục công việc của anh thăng tiến trong năm mới. Dạ, thế anh nhìn lại năm 2018 thì dường như là Nhật Bản là một nơi mà các công nhân Việt Nam rất muốn đến để làm việc. Thì tình trạng này, thưa anh có thể cho thính giả chúng tôi được biết không? Dạ.
Dạ vâng, nước Nhật là một cái nước có cái vấn đề dân số rất là quan trọng. Đó là cái lúc cao nhất cách đây độ 7 năm, nó là 128 triệu. Nhưng mà mỗi năm bây giờ thì nó giảm khoảng 200 tới 250 ngàn. Cho nên bây giờ dân Nhật còn có 126 triệu thôi. Trong vòng chừng 30 năm nữa đó, thì dân Nhật còn có 120 triệu. Và khi đó thì có lẽ dân Việt Nam mình ngang với dân Nhật. Với cái tình trạng dân số như vậy, cho nên trước giờ thì người Nhật thường họ khó trong vấn đề cấp visa hoặc là nhận người vào làm việc. Nhưng bây giờ thì họ phải thay đổi chính sách. Như chúng ta biết là cuối năm vừa rồi thì chính phủ Nhật cũng đưa ra một cái chính sách để nhận người. Trong vòng 5 năm tới đó, số người nhận sẽ nhận thêm là khoảng chừng 250.000 người nữa trong vòng 5 năm tới. Thế còn đối với tình trạng người Việt chúng ta đó thì gọi như là người sinh viên thời tụi tôi thì bây giờ 950 cho tới năm 75 bây giờ còn chưa tới 100. Hoặc là đi nước thứ ba hết. Rồi sau đó những người tị nạn tới thì lúc đầu không được nhận. Nhưng mà từ năm 1981 thì bắt đầu nhận cho định cư. Thì cho tới ngày hôm nay số người boat people mà định cư đó thì khoảng 15.000 người. Cộng với lại thân nhân đoàn tụ khoảng 10 tới 15.000 người nữa. Thành ra số người chính thức định cư thì chỉ khoảng 25 tới 30.000 thôi. Trong khi đó số người đi qua lao động và cũng như là sinh viên. Nhưng mà sinh viên giả cũng có, thật cũng có. Còn số đó nó lên tới khoảng 250.000 người. Thành ra cái cấu tạo và về cái người Việt tại Nhật nó rất khác các nơi khác. Tức là cái cộng đồng ở đây sinh sau đẻ muộn nhất, nhưng mà lại là người sau đi qua sau, không phải là người tị nạn đó, thì lại đông cỡ gấp 10 lần những người tị nạn. Và đặc biệt nữa là cộng đồng ở đây người trẻ rất là nhiều. Thường các nơi khác chúng ta thì có cựu quân nhân hoặc là đi HO, đi gia đình, thì chúng tôi đến các nơi thì nói chung là người lớn tuổi nhiều. Nhưng mà ở đây là người đi lao động và sinh viên nhiều, cho nên tỷ lệ người trẻ rất là đông. Đó là cái cấu tạo đặc biệt. Và trong tất cả các nước thời tị nạn ngày xưa cũng như thời đi lao động, mà có khi họ gọi là nghiên cứu sinh, họ tránh cái từ lao động. Bởi vì hầu hết các quốc gia đều dùng cái chữ lao động thì phải trả lương ngang nhau. Còn đây họ nói là tôi huấn nghệ cho anh, cho nên là đây là cái tiền trợ cấp để sống. Ít nhất là 3 năm đầu là như vậy. Tới năm cuối cùng thì mới là thực tập nghề, mới đi về. Thì lúc đó họ mới trả lương là tương đối là khá hơn. Thì đó là cái tình trạng mà người Nhật nhận lao động Việt Nam. Cũng như là hầu hết các nước Đông Nam Á. Nhưng bây giờ Việt Nam qua Nhật là được kể như là đông nhất.
Dạ vâng. Dạ thưa anh vừa nói là có tình trạng mà những người sang lao động tại Nhật Bản thì có người thật và giả. Thì làm sao phân biệt được thật và giả thưa anh?
Giả đây tức là thường thường giả là giả họ làm giấy tờ bên Việt Nam. Thì tại Việt Nam thì Bộ Lao động và Thương binh là lo cái công việc quản lý khoảng có thể là 40-50 cái công ty gọi là xuất khẩu người lao động đó. Thì qua những cái công ty này họ làm thủ tục. Thì đa số tất cả những thủ tục thì nói chung là đơn giản, bởi vì nhận người lao động mà thành ra đôi khi họ chỉ xét trên giấy tờ thôi. Thành ra họ qua rồi họ trốn ở lại, hoặc là họ qua tới tư cách sinh viên nhưng mà thực chất là đi lao động. Và cái tình trạng đó khá nhiều ở các nước lân cận như là Đài Loan và Hàn Quốc đó, thì cái tỷ lệ người đi qua lao động xong rồi trốn cái công ty đầu tiên để đi làm riêng. Tại vì đi qua cái công ty đầu tiên đó, thì nó qua nhiều cái tầng lớp trung gian thì tiền nó không còn nhiều, nhưng mà lại đi chính thức hợp pháp, và nhất là vấn đề bảo hiểm thì có. Nhưng mà nếu mình bỏ công ty đầu tiên ra thì là tình trạng bất hợp pháp, mà có khi không có hộ chiếu, tức là passport. Xong rồi nếu mà lỡ bệnh hoạn thì phải vào bệnh viện trả 100%. Nhưng có một số ít người thì vì vấn đề tiền, nếu mà làm cái kia thì chăm chỉ thì mỗi một ngày trung bình 12 tiếng thì cũng như rất là ít. Cho nên họ muốn mau có tiền thì họ đi ra làm ngoài, chấp nhận cái lương cũng thấp hơn là người lao động ở địa phương, nhưng mà khá hơn là những người đi trong cái hệ thống. Nhưng mà nó nguy hiểm ở cái chỗ rằng là có thể nửa chừng bị bắt. thì thông thường ra một người đi nước ngoài lao động là mất 5.000 cho tới 10.000 đô la hoặc là thậm chí hơn nữa, rồi bây giờ lại mất passport hoặc là bị bắt đuổi về thì có khi là lỗ. Thành ra cái tình trạng của nhiều người lao động thì nó ở cái chỗ bấp bênh như vậy.
Dạ vâng, dạ thưa anh, Nhật Bản vẫn được xem là một nơi có thể nói là lý tưởng cho công nhân Việt để đến làm việc tại Nhật. Thì thưa anh, so với Hàn Quốc hoặc là nước khác như là Đài Loan, thì thưa anh, tại sao lại Nhật được xem là nơi tốt nhất thưa anh?
Dạ vâng, theo chúng ta thấy thì trong ba cái xã hội như vậy thì chúng ta cũng biết là xã hội Nhật là tương đối là đi đầu về vấn đề lợi tức bình quân một đầu người, xã hội nước cũng lớn hơn, được có tiếng hơn, văn minh hơn. Tuy nhiên trốn xưa giờ so với thí dụ như Đài Loan hoặc là Hàn Quốc thì khó hơn. Dạ, trốn thì khó hơn, mấy nước kia cái tỷ lệ trốn cao hơn, thế nhưng mà ở đây thì trốn khó hơn nhưng mà lợi tức lương cao hơn.
Tại sao lại khó hơn thưa anh? Bởi vì mới gần đây thì tại Đài Loan một chuyến bay gồm 152 hành khách đã trốn đi ra ngoài và lần lượt bị bắt trở lại, thì tình trạng đó liệu có xảy ra tại Nhật không anh?
Nhật cũng có nhưng mà ít thôi anh ạ. Tức là cho đến cách đây 5-10 năm trước thì ở Nhật thỉnh thoảng cũng có những đoàn du lịch qua, xong rồi họ trốn vài người thôi, một hai người thôi. Thế nhưng mà tức là họ có liên lạc với bạn bè trước, là họ đã tính trước rồi, khi tới phi trường cái là có người đón bí mật họ trốn đi, hoặc là trên cái hành trình đi cái nửa chừng là họ bỏ trốn, nhưng mà thỉnh thoảng một vài người thôi. Cái tình trạng đó thì ngày nay nói chung là nó cũng bớt đi là bởi vì cái vấn đề đi qua Nhật nó cũng dễ, chứ không có khó như ngày xưa nữa. Ngày xưa đi ra nước ngoài giống như là bốt phi côn đi vậy đó, một lần đi là không trở lại và không có cơ hội thứ hai, cho nên đã đi là người ta trốn. Nhưng bây giờ thì cứ đi và về, mà Nhật đã nhận những người qua du lịch cũng dễ, cho nên số người trốn nó ít. Trước đây thì tôi qua bên Hàn Quốc cách đây 7-8 năm, tôi có ở với một số người Việt Nam lao động, thì trong đó có vài người họ trốn. Thì thí dụ như cái đại học Jeju đó, họ nhận sinh viên, tôi nhớ là khoảng chừng 200-300 sinh viên đó quý vị ạ. Chỉ chừng một tuần, hai tuần sau là bốc hơi hết 90%. Đó, tức là làm giấy tờ để đi thôi, nhưng mà mục đích qua là để trốn. Thế thì hai cái nước này nó tương đối trốn và ít bị bắt hơn, cho nên họ cứ thế họ kéo nhau đi. Thì thường thường ra đó là các cái nước này, ví dụ như Hàn Quốc thì họ khoanh vùng. Tức là nếu mà trong lúc họ xét đơn, họ đâu biết ai trốn hay không trốn, họ cần người thôi. Cũng giống như bây giờ chúng ta cần người làm quá thì chúng ta tuyển họ vào, chứ họ đâu có biết rằng cái người đó là người tốt hay người xấu đâu. Thế thành ra bây giờ là Hàn Quốc là họ khoanh vùng. Tức là thí dụ thôi, một cái tỉnh A là có nhiều người trốn quá, thì nếu mà xuất thân từ tỉnh đó nộp đơn đi, họ không cho đi. Thành ra Việt Nam lại có cái màn làm giấy tờ giả, tôi sinh ở tỉnh A, khai sinh như thế, thì tôi lại làm một cái khai sinh khác, đó, tôi sinh ở tỉnh B, thì lúc đó tôi lại trốn đi, đó, thì nó cái tình trạng như vậy. Nhưng mà tổng quát đó, thì cái tỷ lệ người trốn, đó, tuy cái vụ vừa rồi nó rất là lớn, thế nhưng mà so với lại 5-7 năm trước đây thì nó có giảm. Nhưng mà số người đi ra nước ngoài càng ngày càng nhiều thì nó lại có một cái tệ nạn khác, đó là ăn cắp bạc thì nó gia tăng. Số người Việt Nam mình ở Nhật hiện tại thì có thể đứng hàng thứ tư, thứ năm. Nhưng mà nếu mà về tội ăn cắp vặt thì bây giờ là đứng hàng đầu. Mỗi một năm quý vị có thể tưởng tượng rằng là Nhật bắt đó, là như vừa rồi đó, là cỡ 4.000 mấy, gần 5.000 vụ trong một năm bị bắt đó. Thì quý vị tưởng tượng cái phần ăn cắp nó mới chỉ là cái tảng băng thôi, còn cái phần mà không bị bắt nó đông lắm. Thành ra có thể nói rằng là mỗi một ngày nó bắt tới mười mấy vụ. Về vấn đề ăn cắp vặt thì quý vị tưởng tượng là rất là nhiều. Có điều là người mình thì ít có đánh nhau, hoặc là những cái vụ hình sự lớn thì ít, cũng có lâu lâu cũng phe nhóm đánh nhau, cũng có trường hợp đâm nhau chết, nhưng mà nó ít lắm, đa số là ăn cắp vặt.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì, bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.